Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Bảy ngày 25 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt cựu cán bộ Đoàn Thanh niên qua các thời kỳ.
Bộ Y tế cam kết giải quyết tình trạng 7.000 hồ sơ cấp phép thiết bị y tế tồn đọng.
Tối nay 25 tháng 3, cùng tắt đèn 1 giờ đồng hồ để hưởng ứng giờ trái đất 2023.
2/3 dân số thế giới đối mặt với nguy cơ mất an ninh nước.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 25 tháng 3 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự họp mặt truyền thống cựu cán bộ Đoàn Thanh niên các thời kỳ nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng khi nhận thấy ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên đã nỗ lực để duy trì những buổi gặp mặt thường niên. Và buổi gặp mặt nào cũng tràn đầy tinh thần lạc quan, yêu đời, sôi nổi, giàu tình cảm giữa những cựu cán bộ đoàn với nhau. Điều đó không chỉ giúp các cựu cán bộ đoàn sống vui, sống khỏe, sống có ích, mà quan trọng hơn là góp phần bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, truyền đi sự cảm hứng về dấn thân cho thế hệ trẻ cả nước.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn các cựu cán bộ đoàn vẫn luôn sôi nổi, trẻ trung, giữ vững bản lĩnh chính trị, mãi là tấm gương để lớp lớp thế hệ thanh niên nỗ lực rèn luyện, trở thành những người cán bộ tốt của Đảng, Nhà nước và được nhân dân tin yêu, kính mến.
Phát biểu ở lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ 5 tại thành phố Huế, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, để thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo phải có 5 yếu tố: hành lang pháp lý thông thoáng, sự hỗ trợ về cơ sở vật chất, tiền vốn, môi trường thuận lợi, có định hướng rõ nét các trọng tâm, trọng điểm với các ngành, lĩnh vực có thế mạnh và giá trị cao, thương mại hóa để mang lại hiệu quả cao nhất của các sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, với truyền thống ngàn năm văn hiến của dân tộc ta, với đức, trí, lực của con người Việt Nam, với một thế hệ trẻ tràn đầy nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, nhiều ước mơ, những đam mê, hoài bão, khát vọng của tuổi trẻ sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng, chắp cánh và trở thành hiện thực, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, thịnh vượng, nhân dân Việt Nam ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Tối nay 25 tháng 3, từ 20h30 phút đến 21h30 phút, 63 tỉnh thành trên cả nước sẽ tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất 2023. Năm nay là năm thứ 14 giờ trái đất được phát động tại Việt Nam. Chủ đề năm nay là tiết kiệm điện thành thói quen. Năm nay, việc tiết kiệm điện và năng lượng lại càng được nhiều người quan tâm bởi tại nhiều quốc gia, tình hình lạm phát tăng cao, khó khăn về kinh tế và khủng hoảng năng lượng khiến việc hình thành thói quen sử dụng điện hợp lý càng cần thiết hơn bao giờ hết.
Theo quy định của Nghị định 98 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Bộ Y tế đã tổ chức thẩm định hồ sơ và cấp số lưu hành. Hiện có khoảng 7.000 hồ sơ cấp phép trang thiết bị y tế đang tồn đọng, thậm chí nhiều hồ sơ đã nộp từ lâu, chưa được xét. Việc tồn đọng hồ sơ là do số lượng hồ sơ nhiều. Trong thời gian qua đã xảy ra một số vụ việc dẫn đến có tâm lý e ngại trong việc đọc và thẩm định hồ sơ của các chuyên gia độc lập. Mặt khác, nguồn nhân lực trực tiếp làm công tác quản lý, xử lý hồ sơ tại Bộ Y tế đang quá ít. Bộ Y tế cam kết sẽ giải quyết 7.000 hồ sơ tồn đọng này tới 31 tháng 12 năm 2024.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân quý 1 năm 2023 ước tính tăng khoảng 4,2-4,3% so với cùng kỳ năm 2022. Một số nguyên nhân làm tăng CPI trong 3 tháng đầu năm 2023 đó là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng khoảng 7,2%, tác động làm CPI quý 1 năm 2023 tăng khoảng 1,4%, giá các mặt hàng thực phẩm tăng khoảng 4,5%, chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán tăng, tác động làm CPI tăng khoảng 1%.
Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn của các thương nhân, doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh thóc gạo, đặc biệt trong vụ thu hoạch đông xuân năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, ngân hàng nhà nước, chi nhánh các tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long thực hiện một số nội dung đẩy mạnh cho vay thu mua, kinh doanh thóc gạo. Theo đó, thì các tổ chức tín dụng phải chủ động cân đối, bảo đảm đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất thu mua, chế biến, tạm trữ thóc gạo, kinh doanh, xuất khẩu gạo, đặc biệt trong vụ thu hoạch đông xuân.
Bộ Giao thông Vận tải dự kiến từ quý 2 hoặc quý 3 năm nay điều chỉnh khung giá trần giá vé máy bay nội địa tăng trung bình 3,75% so với hiện tại. Cụ thể, so với hiện tại, đường bay từ 1.280 km trở lên tăng mạnh nhất với mức 6,67% lên tối đa 4 triệu đồng, từ 1.000 km đến dưới 1.280 km tăng 6,25%, tương ứng 3,4 triệu đồng. Đường bay từ 850 km đến dưới 1.000 km, mức tăng 2,89 triệu đồng, tương ứng với 3,58%. Đường bay từ 500 km đến dưới 850 km, giá vé máy bay tăng trần 2,25 triệu đồng, tương ứng với mức tăng 2,25%, các nhóm đường bay dưới 500 km và đường bay kinh tế xã hội vẫn giữ nguyên.
Cục Cảnh sát Giao thông cho biết trong 45 ngày vừa qua, gần 100.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn đã bị xử lý. Con số này được đánh giá là rất cao, tăng gần 24% so với 45 ngày liền kề trước đó, dù cùng thời gian cao điểm kiểm soát. Trong năm 2023, Bộ Công an xác định quan điểm thiết lập kỷ cương, bảo đảm trật tự an toàn trên các tuyến giao thông. Trong đó, tài xế có nồng độ cồn là một trong ba hành vi vi phạm được tập trung xử lý để kéo giảm tai nạn. Ngoài ra còn có hành vi chở quá tải trọng và chạy quá tốc độ.
Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho hay, để bảo mật thông tin, ngành giáo dục sẽ không dán danh sách học sinh tại các trường. Phụ huynh không cần đến trường nộp đơn, tất cả thực hiện trên cổng trực tuyến, xem kết quả trực tuyến. Nếu thông tin sai lệch, phụ huynh liên lạc với nơi con đang học hay địa phương đã khai báo dữ liệu dân cư kiểm tra, cập nhật lại. Việc làm này nhằm tránh tình trạng lừa đảo, con cấp cứu ở bệnh viện để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của các phụ huynh trong thời gian qua.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, tăng trưởng kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone đã tăng tốc trong tháng 3 và đạt mức cao nhất trong 10 tháng. Đây là tín hiệu lạc quan, bất chấp những bất ổn trên thị trường và những lo ngại liên quan tới lĩnh vực ngân hàng trong thời gian gần đây. Theo S&P Global, chỉ số Flash PMI, dự đoán ban đầu về chỉ số quản lý thu mua của Eurozone đạt mức 54,1, tăng so với mức 52 ghi nhận trong tháng 2, phần lớn nhờ tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ.
Chính phủ Nhật Bản vừa công bố các số liệu cho thấy lạm phát tại nước này đã giảm. Đây là một tín hiệu đáng mừng với Nhật Bản khi áp lực lạm phát đang đè nặng lên cuộc sống của người dân và hoạt động của các doanh nghiệp. Theo số liệu của chính phủ Nhật Bản, chỉ số giá tiêu dùng CPI cốt lõi trong tháng 2 đã tăng 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, chỉ số lạm phát của Nhật Bản ghi nhận lần đầu tiên giảm sau 13 tháng. Chỉ số lạm phát của Nhật Bản giảm phần lớn là do các biện pháp trợ cấp của chính phủ đối với người dân và các doanh nghiệp trong nước.
Sau khi nhiều nước tại châu Âu ban hành lệnh cấm đối với ứng dụng chia sẻ video TikTok, chính phủ Pháp đã quyết định cấm tải xuống và cài đặt các ứng dụng giải trí trên điện thoại chuyên dụng cấp cho công chức để phục vụ công việc. Lý do đưa ra là các ứng dụng giải trí không bảo đảm về mức độ bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng, theo đó không thể vận hành trên các thiết bị công vụ. Một nguồn tin thuộc bộ trên cho biết, lệnh cấm sẽ được áp dụng đối với các ứng dụng trò chơi như là Candy Crush, các ứng dụng phát trực tuyến như là Netflix và các ứng dụng giải trí như TikTok.
Trong báo cáo mới công bố về an ninh nước toàn cầu, các chuyên gia nhấn mạnh thế giới còn xa mới đạt mục tiêu phát triển bền vững về việc bảo đảm mọi người đều được tiếp cận với nước sạch và vệ sinh. Nếu mất an ninh về nước, các quốc gia sẽ không có khả năng hỗ trợ các hệ sinh thái nước sạch, sinh kế và sự khỏe mạnh, sung túc của người dân. Hiện có khoảng 78% dân số thế giới, tức khoảng 6 tỷ người, đang sống tại các quốc gia mất an ninh về nước.
Ngành dịch vụ nhà hàng của Canada đang phải chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau trong bối cảnh chính phủ nước này dự kiến sẽ tăng mạnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại đồ uống có cồn. Cụ thể là các loại đồ uống có cồn ở Canada sẽ bị tăng thêm 6,3% thuế tiêu thụ đặc biệt kể từ ngày 1 tháng 4 trên cơ sở điều chỉnh hàng năm dựa trên lạm phát. Đây sẽ là mức tăng lớn nhất trong hơn 40 năm qua, làm dấy lên cảnh báo về nguy cơ một số quán bar và nhà hàng sẽ phải ngừng kinh doanh.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Năm du lịch quốc gia 2023 với chủ đề Bình Thuận Hội tụ Xanh chính thức khai mạc vào tối nay 25 tháng 3 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Đây là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi sự kiện năm du lịch quốc gia 2023 nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa lịch sử, tài nguyên, sản phẩm du lịch của Bình Thuận. Bình Thuận là một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam, có địa hình ven biển, khí hậu quanh năm ấm áp, nắng nhiều. Cảnh quan thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Tỉnh có tiềm năng lớn về phát triển du lịch với nhiều di tích lịch sử văn hóa và lễ hội truyền thống. Những năm gần đây, Bình Thuận là một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước.
Nguồn tin của Bloomberg cho biết, Apple có kế hoạch chi 1 tỷ đô la Mỹ một năm để sản xuất và phát hành phim chiếu rạp. Đây là một phần trong nỗ lực nâng cao vị thế của táo khuyết tại Hollywood, đồng thời thu hút người dùng đăng ký TV Plus. Apple được cho là đã tiếp cận một số studio để hợp tác phân phối phim rạp trong năm nay. Apple hiện chưa có bộ phận riêng để phát hành phim tại hàng nghìn rạp trên thế giới. Đó là lý do công ty này đang tìm kiếm hợp tác từ những nhà phân phối bên thứ ba với cam kết giữ phim tại rạp trong ít nhất một tháng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
với mục tiêu đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, tôn vinh và kết nối các di sản, phát triển các sản phẩm du lịch hướng tới du khách. Lễ hội kết nối di sản du lịch 2023 đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.
Việc quy tụ những giá trị độc đáo, đặc sắc của làng nghề, ẩm thực Hà Nội và các địa phương đã góp phần kích cầu du lịch tới các điểm đến của Hà Nội, các tỉnh thành trong nước và nước ngoài.
Trải nghiệm hành trình theo dấu chân Phật Hoàng chính là một trong những điểm nhấn chính của lễ hội kết nối di sản phát triển du lịch. Và đối với các sinh viên của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội như bạn Vũ Thanh Mai, thì đây là ấn tượng không quên từ chuyến đi qua di sản Hoàng Thành Thăng Long cho tới chùa Vĩnh Nghiêm, Tây Yên Tử.
Sau khi được tham gia tour theo dấu chân Phật Hoàng thì chúng em cảm thấy là rất thú vị. Chúng em được tìm hiểu về di sản văn hóa thế giới Hoàng Thành Thăng Long, chùa Vĩnh Nghiêm và khu di tích Yên Tử. Ngoài ra thì chúng em tìm hiểu về vua Trần Nhân Tông, một vị vua có công lớn trong việc đánh bại quân Nguyên Mông. Và cái thứ hai là ông là người sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm.
Còn theo bạn Hoàng Việt Hà, nhân viên khu di sản Hoàng Thành Thăng Long, kết thúc chuyến hành trình, trải nghiệm làm mộc bản cũng là cơ hội để các du khách hiểu hơn về lịch sử văn hóa Việt Nam.
Khi mà đến với tour trải nghiệm theo dấu chân Phật Hoàng thì quý khách có thể tìm hiểu biết rõ hơn về lịch sử cũng như là triều đại nhà Trần, và đặc biệt ở đây là vị vua Trần Nhân Tông, vị vua thứ ba của triều nhà Nguyễn, thì ông là người đã sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.
Ngoài ra, hoạt động tìm hiểu về di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa và trải nghiệm làm mũi tên nỏ Liên Châu đã đem lại nhiều điều thú vị cho du khách, đặc biệt là các bạn nhỏ như em Nguyễn Hữu Hoàng An.
Con làm xong chiếc tên của nỏ thần An Dương Vương, con cảm thấy làm chiếc mũi tên này rất là thú vị và nó cũng cho con thêm nhiều hiểu biết về truyền thống văn hóa của lịch sử Việt Nam ạ.
Bên cạnh đó, các gian hàng và quầy du lịch giới thiệu sản phẩm tour, combo du lịch, khách sạn, vé máy bay cùng khu không gian làng nghề ẩm thực Hà Nội cũng đem lại nhiều cơ hội trải nghiệm cho du khách tại kết nối di sản du lịch.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.